This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hà Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Tiến Dũng ơi, bạn có nghe Hoàng Tính thì bạn lên tiếng giùm nha. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Hoàng Tính. Sáng thứ tư, trời rất đẹp, thị trường chứng khoán rất là xấu. Kính thưa quý vị, anh Tính Bèo.
Rất là khỏe, bạn Hiền. Ráng nhìn thấy cái đẹp đi ha. Nói tiếng đẹp nghe nè quý vị. Nay mai quý vị sẽ nghe Tiến Dũng nói trâu âu, sao nó lạnh quá nè. Những cơn gió lạnh đang từ từ kéo về vùng Đà Lạt phố của chúng ta. Đã phải không bạn?
Đúng rồi, đúng rồi như vậy. Quý vị thấy rằng thị trường chứng khoán vài ngày trước thì rất là phấn khởi, là nhiều cái sinh lực hơn. Nhưng mà tại sao những ngày này lại thê thảm như vậy? Đúng là trước đây thì họ đặt niềm tin rất nhiều vào cái cuộc bầu cử. Có thể rằng đảng Cộng Hòa sẽ take over Hạ viện, rồi ngay cả có thể là làm chủ một phần nào đó về Thượng viện. Thật sự cái niềm tin nó vẫn còn, không có đi đâu hết quý vị, không đi đâu hết. Nhưng mà ngày hôm nay tại sao thị trường chứng khoán rất thê thảm như vậy? Cái lý do đơn giản không phải vì bầu cử, nhưng mà bởi vì tất cả hầu như nhiều công ty technology đã lay off nhân viên, mà lay off một số lượng rất đông và làm cho thị trường khoán ngày hôm nay rất là tệ. Và trước khi gửi những bản tin về kinh tế buổi sáng này thì Dũng nói sơ về cái cuộc bầu cử này. Có nhiều người đặt niềm tin thì cái niềm tin quý vị nó không có lung lay đâu, tại vì sáng hôm nay chẳng hạn như là về Hạ viện á, thì hầu như là đảng Cộng Hòa take control 199 phiếu, bên đảng Dân Chủ thì 174 và 218 là thắng. Thì hiện tại vì bên kia chỉ còn khoảng 19 phiếu nữa thôi. Xin lỗi, 9 phiếu. Hơn 19 phiếu nữa. Còn bên Thượng viện thì hai bên hầu như là đều với nhau 48-48 phiếu. Thì 51 phiếu là thắng, chỉ còn 3 phiếu nữa. Thì thấy rằng con số này vẫn phải, tức là vẫn nằm. Và sáng hôm nay, lý do bởi vì các công ty về technology đã sa thải rất nhiều và làm những chứng khoán hôm nay rất thê thảm với tụi. Nói riêng về Dow Jones giảm 266 điểm và 32.894 điểm. Nasdaq thì giảm 118 điểm, 10.497 điểm. S&P 500 giảm 32 điểm, 3.796 điểm. Dầu thô thì sáng nay giảm 1 đồng 72 xu, 87 đồng 19 xu cho phần dầu thô. Vàng thì lên 10 xu, 1.716 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm nghĩa là 6.45, 30 năm là 7.23. Vàng mua vào 66.500.
Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng. Gạo sôi củi quế chút xíu, nó rọt rất là nhiều lắm. Bạn cúp phone rồi bạn lại gọi lại một lần nữa cho mình nhé. Thưa quý vị, chúng tôi đang có trục trặc về cái vấn đề kỹ thuật. Khi mà tiếp nhận cái làn sóng của Tiến Dũng, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát. Và bây giờ thì Hoàng Tính sẽ được mời Tiến Dũng trở lại trong chương trình với một chuyến đường lay số khác nha. Hello Tiến Dũng. Hello.
Yeah. Anh Tính tắt nhạc đi. Em nghe Hoàng Tính rồi.
Nghe rồi phải không? Rồi.
Hello.
Rồi.
Dạ. Yeah. Vâng, vàng thì mua vào 66.500.000 đồng trong lượng, bán là 67.500.000 đồng cho 66.500.000, 67.500.000 đồng một lượng. Buổi sáng ngày hôm nay thì một bản tin mà Tiến Dũng cho rằng rất là quan trọng, mà quý vị cũng nên quan tâm đến bản tin này, rất là quan trọng, nói về cryptocurrency. Cái đồng cryptocurrency này nó vẫn còn là một cái haunt, tức là một cái bóng ma mà nó đang bao trùm lên thế hệ trẻ, và trong đó có người Việt Nam nữa. Nhưng mà tôi cũng muốn quý vị phải hiểu rõ, khi quý vị bỏ tiền vào những cái đầu tư nói chung về cổ phiếu, và nói riêng đặc biệt về cái đồng tiền ảo này, cái cryptocurrency, ngày hôm qua và ngày hôm nay thấy rằng cái platform, tức là cái trang mà để mà chúng ta giao dịch đồng tiền ảo FTX gần như là thê thảm, muốn phá sản luôn. Chưa nói thơ về cái đề này, đầu tiên á, Binance là một cái công ty hay là một cái trang mạng, cái trang web mà quý vị có thể trading, một cái platform chúng ta có thể giao dịch đồng tiền ảo rất là tốt. Sau đó thì FTX ra đời, hầu như đã lấy rất nhiều khách hàng của Binance. Binance là gì? Binance là một cái platform, một cái sàn giao dịch đồng tiền ảo mà làm chủ bởi một cái người tên là người Canada gốc Trung Quốc. Anh này tên là Chen Penzhao, tôi không biết có đó đúng hay không, gọi tắt của anh là CZ, tên thường gọi mà trong cái giao dịch là CZ. Cái anh chàng CZ này trẻ lắm, 45 tuổi thôi, anh ra được cái sàn mà để giao dịch đồng tiền ảo này tên là Binance. Và sau một thời gian dài, mấy năm sau, thì cái FTX được ra đời bởi một cái anh chàng trẻ tuổi người Mỹ, tóc quăng lù xù, mà gọi là curly hair man á, gọi là Sam Bankman-Fried. Và ra sau đó thì anh này cũng run, và đây là bắt đầu trở thành một cái đối thủ với lại Binance. Và đúng là người ta nói là quân tử trả thù 10 năm không muộn. Trong một thời gian như vậy thì FTX làm ăn rất là tốt, ngon lành luôn. Nhưng mà đùng một cái trong vòng 3 ngày vừa rồi, 72 giờ thôi, người ta đã rút gần như hơn 6 tỷ Mỹ Kim từ cái platform mà FTX này. Làm cái anh chàng Sam này hoảng lên luôn, nó anh hold lại, anh pause lại không cho rút nữa. Tại vì cái kiểu là, chứ không biết nó sao mà dùng giống kiểu nhà băng của Sò Chu Nghĩa vậy đó. Rút tiền nhiều quá không cho nữa, chặn lại, không cho rút nữa. Thì hồi đó giờ cái này là bình thường thôi, nhiều cái platform của cryptocurrency là vậy. Chúng ta rút tiền nhiều quá họ chặn lại, ngay cả những cái công ty nào lớn cỡ nào không biết, hay là Binance the same thing, rút nhiều quá họ chặn lại không cho rút nữa. Tại vì họ không muốn làm khủng hoảng. Chúng ta tưởng tượng cái nhà chúng ta có cái foundation, mà cái foundation này bằng cát, là cái đồng tiền ảo bây giờ giống như vậy đó. Cái nhà mà xây trên cát mà chúng ta rút cát hết đó, thì cái nhà nó sụp. Thì tiền trên cái trang, những cái này, những cái tiền đa số là họ không có một cái gì bảo chứng bằng những cái hiện vật hết. Họ không bằng hiện kim, không có luôn. Họ là chỉ cái nước bọt và trên cái gian mạng internet vậy thôi. Chúng ta bỏ tiền mua, mà cái đồng tiền nó gọi là đồng tiền gì? Ảo, đúng rồi, đồng tiền ảo, vì hay đó, đồng tiền ảo, không có thật, nên nó mất, nó vanish một cách easy. Và cái anh chàng CZ này rất là hay. Trước khi mà anh có một cái tâm nguyện là sẽ đánh bại cái FTX này, và anh chàng này đã bán hết 548 triệu cái giá trị cổ phiếu, làm cho nhiều người thấy, tại sao gì cổ phiếu của FTX xuống như vậy, họ thi nhau rút ra. Đến cuối cùng luôn thì hầu như là Binance có thể sẽ mua lại FTX. Rất là đơn giản, mua lại, vì FTX đã gọi cầu cứu về Binance. Trước đây là đối thủ, bây giờ họ gọi là cầu cứu. Thì tí Dũng xin nói như thế này. Cái câu đơn giản mà Dũng sẽ giải thích quý vị lần. Câu bò hút nhau, rùi ngựa chết là lần nữa đây, ở đây. Tức là hai bên đấu đá nhau, quý vị bỏ tiền bên nào yếu bên đó thua. Tức là họ rút ra hết, chúng ta mất tiền. Rất 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 là dễ mất tiền. Ngay giờ phút này tí Dũng cũng cảnh cáo quý vị luôn, có nhiều người làm YouTube, có nhiều được có nhiều thành viên theo mình, rồi họ bắt đầu đưa những cái bản tin mà hoàn toàn không có kiểm chứng. Chẳng hạn như Elon Musk đã take over Twitter, và một ngày nào đó anh chàng này sẽ tweet về cái đồng tiền Dogecoin. Khi mà anh tweet Dogecoin thì Dogecoin sẽ lên, quý vị mua đi. Và những người đó là những người đang mua rất nhiều Dogecoin. Họ hy vọng rằng những cái bản tin họ đưa ra hầu cho khuyến khích hay là khuyến dụ người khác mua đồng Dogecoin. Mà khi nhiều người mua như vậy thì đồng coin sẽ lên. Chứ người ta nói rồi, cái basic của đồng tiền ảo là nhờ nhiều người mua thì nó lên. Đơn giản vậy thôi, chứ không có một cái trade gì, một cái ví dụ như Dũng bán ly, nay bán 10 cái, ngày mai bán 20 cái thì cổ phiếu nó lên, tại vì Tiến Dũng làm ăn được. Đồng tiền ảo làm ăn cái gì? Nhưng mà người ta vẫn đỏ bỏ vào, tức là lòng tham, đánh vào lòng tham. Nên quý vị đầu tư vào cái đồng tiền ảo, chúng ta phải thiệt sự là khôn ngoan. Thôi chữ khôn ngoan không đúng nữa. Tức là khôn ngoan sẽ không đầu tư vào đồng tiền ảo. Đơn giản là như vậy ha. Sáng hôm nay thấy rằng đồng tiền Bitcoin xuống thê thảm luôn. Bitcoin xuống hôm nay là hiện tại bây giờ là còn có 17.385, xuống một gần 2.000 rồi. Đồng tiền Dogecoin xuống còn 8 đồng, tại sao 8 xu thôi. Trước khi Elon Musk tech là 11 xu, sau khi tech lại xuống thêm nữa. Vì vậy chúng ta cẩn thận nha. Điều không muốn quý vị, người Việt Nam mình tiền mất tật mang, quý vị. Mất mà mất một cách rất là đau đớn nữa. Tại vì mình nghĩ là mình khôn ngoan, những cái bản tin người ta đưa ra hay lắm, nhưng mà hiện tại bây giờ nó xuống thê thảm nha. Nhưng mà tin sau đây là tại lý do này mà thị trường khoán sáng hôm nay xuống rất là nhiều, quý vị. Salesforce đã cut khoảng 2.500 employee. Salesforce là một cái công ty technology, và nói chính xác hơn là công ty làm software cho những cái business. Ví dụ xin nói sơ về cái lịch sử. Đầu tiên mà nói về cái công ty mà làm software cho business thì IBM, không có công ty nào qua mặt IBM thời điểm đó nha. International Business, cái gì đó, IBM, cái chữ sao là cái gì, machine, đúng rồi, International Business Machine, IBM viết tắt cho cái chữ đó. Rồi sau một thời gian dài, Microsoft ra đời, thời đó là Bill Gates ra đời và đã lấy nhiều khách hàng của IBM. Rồi Microsoft đã chiếm lãnh thị trường cả thế giới một thời gian dài, đùng một cái Salesforce đã ra đời và làm hình thức giống như vậy, những cái business software đã take rất nhiều customer từ Microsoft. Thì đây là ba công ty mà hiện tại giờ nói về software mà đứng đầu thế giới, người xài là ba công ty này. Và Salesforce là một công ty mà đối thủ cạnh tranh mãnh liệt với lại Microsoft, đã lay off 2.500 trên tổng số 73.541 nhân viên. Và sáng hôm nay thì như lời hứa hẹn, không phải hứa hẹn, nói cho buồn là theo lời nói trước, đoán trước và cho biết trước của Facebook, hay là nó chính xác là Meta. Meta đã lay off 11.000 nhân viên. Cái con số này chưa bao giờ trong lịch sử Facebook hay là Meta đã lay off nhiều nhân viên như vậy trên tổng số 78.000 nhân viên. Khoảng 80 tám mấy hay là 78.000 này, bây giờ chỉ còn 78.000 nhân viên, tiêu nghĩa là khoảng 80, bây giờ nếu tính ra thì còn khoảng 60.000 nhân viên, khoảng trên dưới 70. Wow, 11.000 nhân viên, Facebook mà lay off 11.000 nhân viên, tưởng tượng những con số này, những con số bị technology không, đa số bị lay off, rất là nguy hiểm ha. Chúng ta thấy tình hình kinh tế bây giờ cũng thật sự ra cũng shaking a little bit. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi gửi vị, hơi xin lỗi hoàn tính nha, cho chúng tôi ít giờ nha.
Yes sir.
Nói về rental car, bản tin khá là quan trọng quý vị. Hiện tại bây giờ chúng ta biết sắp đi vào cái mùa Christmas, mùa Thanksgiving, Christmas, New Year, quý vị có thể đi ra, đi du lịch, đi thăm người thân, đi gia đình vân vân, thì chúng ta nên cẩn thận. Theo cái lời của bà Lucy Boutique, thì bà này là phó giám đốc của Priceline. Priceline là một cái trang web chúng ta vào đó book vé máy bay, book khách sạn, rồi book xe, tất cả mọi thứ chúng ta cần ở đây thì tất cả đều có hết, nói về travel. Thì bà cho biết rằng chúng ta nên đọc cái policy kỹ khi mướn xe. Nếu chúng ta mướn xe trong sân bay, chúng ta trả 26% hơn. Mướn ở ngoài, thì mướn ở ngoài là 100, mướn trong sân bay là 126 đồng. Thí dụ như vậy. Vậy thì tránh cái đó thì chúng ta nên ra ngoài mướn, cộng thêm tiền này tiền kia, dù tiền đi xe bus ra hay gì đó, thì chúng ta nên có thời gian nhiều chút. Nó hơi mắc hơn, nó tiện hơn, đơn giản, mắc hơn phải tiện, còn nếu mà rẻ hơn thì bất tiện chút xíu. Extra fee, như người driver, chúng ta phải trả thêm 25 đồng cho mỗi người co-driver. Thí dụ chúng ta dùng đi xe, cộng tên vợ vào để hai người cùng chạy thì chúng ta phải trả tiền fee. Nhưng nếu chúng ta là thành viên của những công ty về như hạn như Dollar hay là Hertz hay là Tipsy thì chúng ta không trả cái đó. Nếu mà ta thành viên membership của các công ty mướn xe hoặc là chúng ta Costco membership, chúng ta không trả cái đó, quý vị. Under 25, dưới 25 tuổi, chúng ta phải trả tiền cao hơn là 25 đồng cho mỗi ngày. Tại vì những người younger driver thì higher risk. Nếu quý vị nào mà chúng ta có cái rental tiền fee đó, chúng ta có cái AAA, chúng ta không trả cái đó. Hoặc là chúng ta có cái USAA membership thì chúng ta sẽ không trả cái đó. Nhớ những cái này chúng ta cộng lại cũng nhiều tiền lắm nha. Cancellation fee. Mướn xe online, chúng ta đừng nên bỏ cái thẻ vào. Chúng ta nói là pay at cashier hay check out. Nếu chúng ta bỏ thẻ vào mà chúng ta cancel thì cơ hội để họ trả chúng ta tiền fee, để cancellation fee, thì họ khuyến khích quý vị là đừng bao giờ trả tiền online trước, nhưng mà chúng ta nên đến nơi reserve, đặt trước xe, đến lấy xe hãy trả tiền. Còn nếu chúng ta trả tiền trước thì họ có nhiều cơ hội để mà trả cái tiền chúng ta cancel, quý vị. Vâng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, quý vị nhớ điều đó khi mà quý vị đến với rental car nha thưa quý vị. Đến nơi thì bắt đầu mình mới đưa ra thì họ muốn làm gì thì chúng ta cũng chứng kiến được, chứ không thôi đưa trước họ đã chạc cho mình tùm lum hết trơn thì cũng rất là nguy hiểm trong vấn đề rental car của cái mùa holiday này. Quý vị có thể nghe lại trên cái website của Ngô Tiến Dũng nha thưa quý vị. Lâu lắm rồi bạn tôi nó không có chịu nhắc cái Facebook của him, Ngô Tiến Dũng nha thưa quý vị. Cứ bấm vô cái chữ Ngô Tiến Dũng là quý vị sẽ thấy cái hình của bạn tôi với tất cả những cái chương trình kinh tế thị trường này, hoặc là quý vị cũng có thể lên trên website của Sài Gòn Đà Lạt Radio để quý vị nghe lại chương trình này nha thưa quý vị. Cảm ơn bạn rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào thưa Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Tiến Dũng thường để những bản tin mà Dũng đưa có trong chương trình, cũng như không có chương trình, không có thời giờ Dũng lên cái Facebook nhìn Hoàng Tính có nói là Ngô Tiến Dũng có hình người lính phải không? Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nha thưa quý vị.